Sao trò nghe vậy? Không biết đồng ý không, đồng ý không, nhưng mà họ không dám cãi. Kỳ này mình cho Phật tử cãi, thầy nghe. Có nghĩa là bây giờ Phật tử đặt vấn đề, chất vấn, hỏi han đủ thứ mọi chuyện, rồi quý thầy sẽ giải đáp. Có nghĩa là Phật tử sẽ nêu tất cả những cái gì ra, những cái thắc mắc ra, những cái bất bình ra, những cái không bằng lòng ra, những cái chưa hiểu ra, rồi quý thầy sẽ giải đáp. Thì đó là một đề nghị của quý thầy có nêu ra trong phiên họp kỳ hôm. Thì chúng tôi nói rằng việc này chúng tôi hết sức quan nghênh. Nhưng mà khổ nổi, sợ nói ra nhiều quá, bệnh nhiều quá mà thuốc lại ít. Thành ra thì tới chừng mà tìm ra thuốc, mình đi cầu siêu hơn nhiều, đi hết ráo rồi. Đó. Chứ thiệt ra bây giờ phải nói rằng là để cho quý vị tìm và quý vị thắc mắc, quý vị đeo ra tất cả những cái gì nó khó khăn đó. Trên đường gọi là tu hành, cũng như là phát huy đạo pháp, tu hành cho mình, phát huy đạo pháp là cho chung tất cả. Rồi có rất nhiều chứng duyên từ bên trong lẫn bên ngoài, từ cá nhân tới tập thể, đủ thứ. Thành nhiều khi muốn nói cũng không dám nói, hay là nói mà cũng nói xa xa gần gần, không dám nói thẳng, không dám nói hết. Vậy thì cái giờ này nè, tôi xin phép chư Tôn Đức Quan Hỷ để cho quý vị cứ việc nói. Xin quý vị làm bác sĩ, vị nào là bác sĩ trước tiên phát biểu. Vì trong cái khóa học thứ 17 này, tôi mới nói khi nãy, có rất nhiều điều mà chúng tôi muốn nghe để mà mình phải sửa đổi, mình phải thay đổi, mình phải chỉnh đốn. Tôi xin mở đầu thế này. Quý vị khi qua đây 1975, bây giờ là 30 năm rồi hả? Con nó lớn hết rồi. Có người có cháu nội rồi, có cháu ngoại cũng lớn hết rồi. Bây giờ quý vị nói, nhiều khi cái con á, nó còn nghe. Cho tới cháu á, nhiều khi nó hết muốn nghe. Có không? Có chứ. Tôi không dám nói bịa đâu, là bởi vì rõ ràng trong số đệ tử tôi biết mà. Con nó còn nghe, cho cháu nó hết muốn nghe. Tức là qua thế hệ khác rồi. Tại sao nó không muốn nghe? Tại vì những gì mà cái thế hệ lớn nói đó, bây giờ cái thế hệ nhỏ nó không hiểu nữa, hay là nó hiểu một cách khác lắm. Thành ra giữa cái khoảng cách mà thế hệ đầu bỏ thế hệ giữa thế hệ sau là đã thấy nó không còn hợp nữa rồi. Từ đó quý vị suy nghĩ rằng từ ngày mà mình lập chùa lập hội năm 40 tuổi, năm nay 80 tuổi rồi, thì 30 năm thì cũng những cái như thế, cũng những câu như thế, cũng cách vận động như thế, cũng cách nói năng như thế. Ngày xưa rất là hiệu quả, rất là hiệu lực. Bây giờ nói nó, rồi nó nghe khơ khơ. Thì đối chừng 20 năm nữa, tình hình nó sẽ đi tới đâu? Nó sẽ ra sao? Cho nên hồi chiều, trong cái bài diễn văn mà khai mạc của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức, Hòa Thượng Tánh Thiệt, thì có câu nói rằng phải quyết tâm mà sửa đổi, phải quyết tâm mới có thể vượt qua. Vượt qua cái gì? Vượt qua những cái khó khăn. Mà nếu vượt qua không được á, là coi như bế tắc. Có nghĩa là nếu mà Phật giáo hải ngoại, Phật giáo tại đây có những khó khăn mà bây giờ mình vượt qua không được á, là coi như tiêu. Chứ đừng có nói tới mà phát huy đạo pháp gì hết á. Nó tới cái mức gần như nguy hiểm, tới cái mức như vậy đó. Nếu vượt không qua, tức là mình nhận không ra, tìm không ra, không có cách gì, thì coi như tiêu. Chứ đừng nghĩ rằng là năm nay học đông lắm, tốt quá, chỗ này đối ý nhiều quá, chỗ nọ thọ giới đông quá, Phật giáo mình lên quá, thế kia thế nào mừng. Tôi nói cái đó chưa có gì đáng mừng đâu. không có gì đáng mừng đâu. Cứ nhìn cái thực tế của mình đây là không có cái gì đáng mừng hết. Nếu có mừng chẳng qua nói cho vui, cho nó có bề ngoài, khoe khoang cho nó nổ chút vậy thôi. Chứ thực ra có nhiều cái còn đáng lo, đáng buồn lắm. Đó. Mà cái cụ thể như tôi nói nãy, đó là những cái giữa thế hệ bây giờ và thế hệ sau. Quý vị bây giờ đây tội nghiệp lắm, công quá kiếm từng đồng cất chùa, làm bánh, làm trái, thức khuya dậy sớm đủ thứ mọi chuyện hết á, lập cho ra cái chùa, lắp lên tượng Phật, xây dựng chùa cho ngon lành, tới đời con đời cháu. Nó không biết hồi ông già ông cố nội tôi làm gì cho ông rồi, miệng không biết, thôi giờ đi đấu giá cho rồi đi, nó không cần thiết nữa hả. Thì lúc đó cái công phu của mình, cái phát nguyện của mình nó đi đâu hết, nó thành mây thành khói, nó tan đâu hết rồi đấy. Mà cái lỗi đó là do đâu? Cũng một phần nào cũng do mình, chứ đừng đổ thừa hoàn cảnh, đừng đổ thừa xung quanh. Mà cái nó xung quanh với hoàn cảnh nó có gây ra, nó cũng chỉ là một phần nghịch duyên thôi, chứ thực ra đó là tại mình hết. Tôi bây giờ xin trở lại thực tế chút. Mà năm nay quý vị đến đây dự khóa học vừa mới khai giảng, trong không khí buổi chiều hôm nay, ngày hôm nay và đến giờ này, quý vị có những gì mà cần muốn nói, muốn nêu lên, muốn phát biểu, muốn đặt vấn đề, rồi con đến đây con thấy kỳ này thấy nó sao á, có cái gì nó không giống như mấy kỳ trước, hay nó thấy cái gì nó hơi lộn xộn, nó thấy cái gì nó thấy nó thích thú, ví dụ vậy, xin phát biểu thử xem. Có ai xin phát biểu? Hay là cứ nói chung chung là kỳ này đẹp quá, ban tổ chức chu đáo quá, ăn ngon quá, hội trường đẹp quá, Phật ban Trần Thiết, thầy Nguyễn Lộc đẹp quá, số 1 trên thế giới, cứ nhiều nói hoài. Nhưng mà cái đó thì tôi không dám phủ nhận, nhưng mà còn những cái khác, có những cái khác. Có ai ý kiến gì xin?
Kính bạch sư ông, kính bạch chư tôn đức, cùng toàn thể quý Phật tử. Theo cái khó khăn của con là cá nhân
xin,
con
xin nói pháp danh.
Dạ, con là Thiện Đạt ở Đức.
Đức.
Dạ. Cái khó khăn của con là con cái của con có ba đứa con. Thì ba đứa con cũng có tham dự các khóa năm trước và khóa năm nay. Cái khó khăn đầu tiên con thấy là các con của con cái trình độ ngôn ngữ quá kém, cho nên những giờ giảng thì gần như là tụi nó đi tham dự nhưng mà gần như nó không hiểu nhiều. Và cái khó khăn đó là con cũng không có truyền đạt được, giải thích được. Nếu con giải thích bằng tiếng Việt thì nó không hiểu, mà bằng tiếng Đức thì con không đủ trình độ. Và cái thứ hai nữa đó là con cũng muốn cho tụi nó thấy trong vấn đề nhìn thấy cái khổ. Mà hiện tại con không biết làm sao cho nó thấy cái khổ. Vì ở nhà tụi nó thấy handy nó có cái gì nó cũng có. Giải thích cho nó cái khổ để nó biết được, để mà nó nhận thức được rất là khó. Cho nên con không biết là phải giải quyết, phải làm như thế nào để có thể mà truyền đạt được những cái lời Phật dạy cho các con hiểu được. A Di Đà Phật.
Cảm ơn đạo hữu. Cũng nói cái khó khăn của bây giờ đó, tới thế hệ cha với con thôi mà nói cũng không được. Tại bởi vì tiếng Đức thì đạo hữu không đành bằng nó, tiếng Việt thì nó không hiểu bằng bố đó. Thành ra hai bên gần như là có bức tường nó ngăn cách, muốn nói cũng rất khó nói. Thành ra có lẽ trong tương lai cha già cha đi chỗ khác, rồi con trẻ rồi con đi chỗ khác thôi. Đó là cái vấn đề không phải riêng đạo hữu mà cũng gần như tôi thấy đa số đông. Có vị nào phát biểu nữa? Nước nào khác? Nãy giờ Đức người ta xung phong 3-4 người rồi. Còn nước Pháp sao chậm quá ha? Khiêm nhường quá ha? Các nước khác, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, hết. Có ai không?